Phần giảng giải. Đoạn này nói Ngài Di Lặc Bồ Tát vì chúng sanh đời sau mà thưa thỉnh với Phật để giải quyết lòng nghi. Ngài Di Lặc tự trình bày, theo Phật đã lâu, tin lời nói của Phật. Tuy nhiên, trí huệ của Phật đều thông đạt mọi pháp, nên không chỗ nào không biết. Đối với vấn đề này, tất nhiên không hoài nghi. Chỉ sợ rằng hàng tân học Bồ Tát trí cạn tâm thô. Hơn nữa, sau khi Phật diệt độ, khi nghe lời này mà lòng không tin thì mắc phải tội phá pháp. Cho nên, xin Phật nói rõ để phá điều nghi. Do vậy, khẩn thỉnh Đức Phật. Nếu Đức Như Lai không lấy thuyết thọ lượng để đáp, thì sự nghi lâu dài khó mà giải được. Thế nên, đại chúng Bồ Tát từ đất vọt lên là để phát khởi cội gốc của thọ lượng vậy. Phần chánh văn 23. Lúc đó Ngài Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Phật xưa từ dòng Thích, xuất gia gần già gia, ngồi dưới cây Bồ Đề, đến nay còn chưa xa. Các hàng Phật tử này số đông không thể lường, lâu đã tu Phật đạo, trụ nơi sức thần thông. Khéo học đạo Bồ Tát, chẳng nhiễm pháp thế gian, như hoa sen trong nước, từ đất mà vọt ra, đều sanh lòng cung kính, đứng nơi trước Thế Tôn. Việc đó khó nghĩ bàn, thế nào mà tin được? Phật đặng đạo rất gần, chỗ thành tựu rất nhiều. Mong vì trừ lòng nghi, như thật phân biệt nói, thí như người trẻ mạnh, tuổi mới 25, chỉ người trăm tuổi già, tóc bạc và mặt nhăn. Bọn này của ta sanh, con cũng nói là cha, cha trẻ mà con già, mọi người đều chẳng tin. Thế Tôn cũng như thế, đặng đạo đến nay gần, các chúng Bồ Tát này chí vững không khiếp nhược, từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát. Giỏi nơi gạn hỏi đáp, tâm kia không sợ sệt, nhẫn nhục lòng quyết định, đoan chánh có oai đức, mười phương Phật khen ngợi, khéo hay phân biệt nói, chẳng thích ở trong chúng, thường ưa ở thiền định, vì cầu Phật độ vậy. Trụ hư không phương dưới, chúng con nghe Phật người sau chỉ nói hiểu, hành chẳng phải đọa hôm nay Bồ thế nào giáo Phật bất hối. Chẳng nãy trước dòng xuất hành và ngồi có ta, hạt này số đông đã không đã tu Phật đạo, trụ nơi sức thần thông, khéo học đạo Bồ Tát, chẳng nhiễm pháp thế gian, như hoa sen trong nước, từ đất mà vọt ra, đều sanh lòng cung kính, đứng nơi trước Thế Tôn. Việc đó khó nghĩ bàn, thế nào mà tin được? Phật đặng đạo rất gần, chỗ thành tựu rất nhiều, mong vì trừ lòng nghi, như thật phân biệt nói. Là trình bày sự chấp cái gần, nghi ngờ cái lâu, thế nên mới phát khởi ra lời hỏi này. Hoa sen ngợi cái đức, như người trẻ mạnh mới 25, những tuổi già, bạc và bạc nhăn, bọn của ta có nói là cha, cha trẻ mà con già, mọi người đều chẳng tin. Là nói lặp lại điều dụ. Thế Tôn cũng như thế, đặng đạo đến nay gần, các chúng Bồ Tát này chí vững không khiếp nhược, từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát, giỏi nơi gạn hỏi đáp, tâm kia không sợ sệt, nhẫn nhục lòng quyết định, đoan chánh có oai đức, mười phương Phật khen ngợi, khéo hay phân biệt nói, chẳng thích ở trong chúng, thường ưa ở thiền định, vì cầu Phật đạo vậy, trụ hư không phương dưới. Là nói về oai đức lão thành của đại chúng. Chúng con từ Phật nghe, nơi việc này không nghi, nguyện Phật vì người sau diễn nói khiến rõ hiểu. Nếu người ở kinh này sanh nghi lòng chẳng tin, liền phải đọa đường dữ. Mong nay vì giải nói vô lượng Bồ Tát đó, thế nào thời gian ngắn giáo hóa khiến phát tâm mà trụ bậc bất thối. Là nói vì đời sau mà khải thỉnh Đức Phật giải quyết lòng nghi vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Ý có phẩm này là từ phẩm trước có chúng Bồ Tát từ dưới đất vọt lên, Ngài Di Lặc sanh lòng nghi. Thế nên, Đức Thế Tôn nói thọ lượng của mình để hiển bày bổn và tích đều vi diệu. Nói hết bổn hoài để phá kiến sanh diệt của hàng nhị thừa, hiển lộ pháp thân thường trụ, tùy duyên khắp ứng, ẩn, hiện vô ngại. Qua đó làm sáng tỏ cái ý trí huệ thậm thâm vô lượng, phương tiện lợi sanh của Như Lai. Môn trí huệ đó khó hiểu, khó vào. Tuy nhiên, vì người tu hành chẳng thấu rõ pháp thân, thì trọn chẳng phải là chân ngộ. Mãi may tình niệm chưa quên đều thuộc về tri kiến của chúng sanh, không phải tri kiến của Phật. Phẩm Hiện Bảo Tháp ở trước đã nói, nhờ Đức Đa Bảo Như Lai hiện bày cảnh giới pháp thân mà đại chúng có lòng tin nơi Đức Đa Bảo, nhưng lại không tin rằng Đức Thích Ca và Đức Đa Bảo là một thân, một trí huệ lực. Tin Phật Đa Bảo là vì thấy toàn thân không rã, còn không tin nơi Phật Thích Ca vì thấy còn bị sanh diệt chi phối, có giáng sanh, có niết bàn. Do hàng thanh văn từ xưa chỉ thấy Đức Pháp nơi vườn lộc Phật, biết có nghe Đức Ta kiến chấp sự không được thọ ký đời Phật, là điều khó đạt được đề ngộ mà không phải mà thì bổn hoài xuất thế của Như Lai rốt ráo chưa cùng tận. Thế nên các phẩm trước dùng nhiều phương tiện để khai thị thuộc nơi y tha. Y tha tức là còn nhờ bên ngoài để tỏ ngộ, không do nơi tự lực mà giác ngộ. Đến đây, Đức Như Lai mới tột cùng nơi thần lực để vạch bày bản hoài xuất thế, lộ toàn thể pháp thân. Cho nên, Ngài nói về thọ lượng không cùng tận của mình, dùng thí dụ y sư, tức người thầy thuốc để thuyết minh, diệt mà chẳng diệt. Vì muốn hàng thanh văn thẳng tu để chứng ngộ được pháp thân thường trụ này, đây mới chính là chân nhân, cùng để giải đáp việc đại chúng từ đất vọt lên, nên mới có phẩm này. Phẩm này tiếp nối phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, về lý đã đủ, phẩm kế là phân biệt công đức, ý là ở nơi tùy thuận mà được ngộ đắc vậy. Phần Chánh Văn. 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bồ Tát và tất cả đại chúng, các thiện nam tử, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lúc đó, đại chúng Bồ Tát, Ngài Di Lặc làm đầu, chắp tay bạch Phật rằng, Thế Tôn, cuối mong nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Ba phen bạch như thế rồi, lại nói, cuối mong nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Phần giảng giải. Này Đức Thế Tôn, nhân vì chúng Bồ Tát từ đất vọt lên ở phẩm trước, Ngài Di Lặc sanh lòng nghi, nên khải thỉnh. Vì vậy, Phật thuyết phẩm này để đáp lại. Trước hết, Ngài chưa nói ngay, mà ba lần dặn dò nên tin lời nói chắc thật của Như Lai. Bởi việc thọ lượng khó tin khó hiểu, chỗ gọi là trí huệ của chư Phật thậm thâm vô lượng. Nay nếu nói, e người nghe xem đó là hoang đường lầm lẫn, hoặc có người sanh nghi không tin lại mang lấy tội lỗi. Thế nên Đức Như Lai mới khổ khẩu bảo răng nhiều lần, rồi sau mới nói. Ngài Di Lặc và đại chúng ba lần bạch, Thế Tôn, cuối mong nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Đây chính là tâm thỉnh pháp tha thiết cùng tột vậy. Phần Chánh Văn. 2. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phen thỉnh chẳng thôi, mà bảo đó rằng: các ông lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai. Phần giảng giải. Đoạn này đáp lại lời hỏi của đại chúng, nói ba phen thỉnh chẳng thôi chính là phát huy phẩm phương tiện. Lúc đầu Như Lai xuất định tự nói hai câu rằng: trí tuệ Phật thậm thâm vô lượng, môn trí tuệ ấy khó hiểu khó vào. Câu trên là chỉ cho trí huệ của chư Phật, câu dưới là chỉ cho đại chúng Bồ Tát. Trước kia Đức Phật tự khen ngợi trí tuệ ấy mà không nói, nhờ Ngài Xá Lợi Phất ba lần thư thỉnh, Đức Phật ba lần ngăn, rồi sau mới nói. Vì dẫn dẫn hàng lần vào Phật huệ, Ngài sắp khai Phật tri kiến, Ngài Xá Lợi thuyết pháp đương cơ. Họ lượng muốn thuyết Di Lặc thư thỉnh, lấy ba châu ở trước làm. Như đã nói, vì môn trí huệ kia mà thọ ký cho hàng nhị thừa. Nhưng các vị được thọ ký, kỳ thật họ chưa ngộ nhập pháp thân thật tại vi diệu. Nhân việc Bồ Tát từ đất vọt lên mà Đức Phật nói phẩm thọ lượng, sắp sửa vì hàng Bồ Tát mới được thọ ký, tỏ ngộ được pháp thân này để làm chân nhân đắc được Phật quả. Cho nên Ngài Di Lặc Bồ Tát là bậc đại sĩ nhất sanh bổ xứ, đứng ra thưa thỉnh. Xem phẩm phân biệt công đức ở sau thì biết ngộ bổn pháp này mới là chân ngộ, mới có thể do nơi đó mà nhập tri kiến Phật. Đức Phật xuất một chân duyên, nhưng vì mà khai thị huệ pháp thân chân thân thể họ ngộ điều ấy, thế nên lúc mới xuất định đặc biệt dạy cho, nhưng chỉ nêu bày ra thôi. Các điều khai thị khác phải đến phẩm hiện bảo tháp mới rành rẽ hiển bày trí huệ của Phật, nhưng vẫn còn mượn Phật đa bảo để chỉ bày, coi là đồng thể với nhau. Đức Thích Ca chưa tự thân nói về bốn phần sự vậy. Nay thẳng nói thọ lượng vốn có, đó gọi là chữ bát mở rộng. Chữ bát trong tiếng Hán là vạch bày ra rõ ràng. Ở Thiền Tông nói, bát tự đã khai toàn thể hiện. Thẳng thắn thổ lộ mới cạn hết bổn hoài. Do nơi việc này trải qua 40 năm, từ lâu im lặng yếu chỉ này, chẳng vội nói ra, nay mới khai mở hiển bày mà vẫn chưa vội nói, còn phải hao phí ba châu và các thứ phương tiện mà nay bèn nói đó. Đây đều là do nơi sức thần thông của Như Lai mới phen xuất thế bằng kinh pháp này, nói thầm thông của môn trí huệ khó hiểu khó vào mà thôi. Người xem đó hả ư? Ba, tất cả trong đời trời người và A-tu-la đều cho rằng nay Đức Thích Ca Mâu ra khỏi cung họ Thích, cách thành Già Gia chẳng bao xa, ngồi nơi đạo đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiện nam tử, thật ta thành Phật nhẫn lại đây đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. Phần giảng giải. Một lời đáp này phá hết chỗ nghi của nhân, do chỉ thấy tích tức hiện tượng, không thấy bột tức bản thể, đó gọi là ổn thì tình vong. Biết được tâm thì khi hợp với thể, biết được ổn thì đó đi kiến lực. Phần chánh. Bốn, như năm nghìn na do ta tam kỳ đại thiên, dần làm việc qua quân trăm do tha a kỳ bèn một quỷ thế hết vi trở thế. Ý ngao các tri gặp so tính biết được số đó chăng? Bồ Tát thạch Phật rằng: các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tính được đếm được, cũng chẳng phải tâm lực biết đến được. Tất cả thanh văn duyên giác dùng trí vô lậu chẳng có thể suy nghĩ biết được hạn số đó. Chúng con trụ bậc bất thối ở trong việc này cũng thông. Các thế giới thế nhiều vô lượng vô biên. Bấy giờ Phật bảo các chúng Bồ Tát: các thiện nam tử, nay ta sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông. Các thế giới đó hoặc dính vi trần hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm vi trần. cứ một trần là một kiếp, từ ta thành Phật nhẫn lại đến nay, lại lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức na do tha A Tăng kỳ kiếp. Phần giảng dạy nói về sự thọ lượng dài xa khó nghĩ bàn, cho nên dùng thí dụ, dùng địa chủng vi trần làm mực để lấy con số thế giới vi trần. Ở trước, trong phần Nhân Duyên Châu, dẫn chứng chuyện Đức Thế Tôn ở nơi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, lúc làm vương tử đã thuyết kinh Pháp Hoa kết duyên nhất thừa, là toan thuyết minh cái nhân xa, nói lấy một thế giới tam thiên đại thiên làm địa chủng mài thành mực. Nay lại lấy 500.000 muôn ức na do tha A Tăng kỳ tam thiên đại thiên thế giới làm địa chủng, đều làm thành vi trần, mà vi trần đó nhỏ hơn điểm mực, thì số vi trần đó chẳng hơn số nhiều của mực kia sao? Ở trước đã nói rằng, qua phương đông ngàn cõi nước mới rơi xuống một điểm mực. Nay, qua phương đông, cách 500.000 muôn ức na do tha A Tăng kỳ cõi nước, bèn rơi một bụi trần, thì quốc độ chẳng dính vi trần, lại nhiều hơn thí dụ trước. Số vi trần này không thể tính đếm mà biết được, tâm lực chẳng bì được. Như vậy, hàng tam thừa hữu học cho đến bất thối Bồ Tát đều không thể đạt đến. Huống chi, các thế giới đó hoặc dính vi trần, hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm vi trần, cứ một trần là một kiếp, há lại có thể nghĩ bàn đó ư? Do đây mới biết, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật phần nhiều dựa vào nơi Tích Môn mà nói, nên ở phẩm Phương Tiện trải qua nói về ngài Xá Lợi Phất, hàng tam thừa cho đến Bồ Tát bất thối, đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, đông như lúa mè tre lau, tập hợp những trí lực đó cũng không biết được trí huệ của Phật. Nghĩa này thấy rõ ở đây vậy. Phần Chánh Văn. 5. Từ đó nhớ lại, ta thường ở cõi Ta Bà này nói pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha A Tăng kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sanh. Phần giảng giải. Đoạn này nói thọ lượng lâu xa của Phật, như trên nói trần kiếp lâu xa và nhiều như vậy. Còn nói rằng, từ đó nhẫn lại, ta thường ở cõi Ta Bà này nói pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha A Tăng kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sanh. Điều này thật khó tin khó hiểu, cho nên hàng nhị thừa trời người nghe, không ai không lấy làm lạ, nên thảy đều kinh nghi. Đây chính là chỉ thẳng pháp thân thường trụ vốn không sanh diệt, y báo thế giới đồng nhất với quang tịnh độ. Chỗ gọi là có Phật hay không Phật, tánh và tướng vẫn thường trụ. Thế nên phải biết rằng, chư Phật vốn không niết bàn, chúng sanh vốn chẳng sanh tử. Đây là bình đẳng pháp giới, thật tướng diệu pháp đều lộ bày ở đây. Do đó, hàng tam thừa liệt giải, sao có thể tin hiểu được? Cho nên, Đức Như Lai quyết định khai Phật tri kiến, để biết và thấy cùng tận. Chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu hiểu thật tướng của các pháp này. Ngài muốn hàng tam thừa hành nhân biết tri kiến này mới gọi là ngộ Phật tri kiến. Phần Chánh Văn. 6. Các thiện nam tử, nơi chặn giữa đó ta nói Phật Nhiên Đăng vân vân, và lại nói các đức Phật nhập Niết Bàn, như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt. Phần giảng giải. Đoạn này là ngầm trả lời văn khó hiểu. Trên nói thành Phật đạo lâu xa, còn nói trí huệ chư Phật thậm thâm vô lượng. Ở đây nói việc thọ ký và Niết Bàn đều là phương tiện, lại nói môn trí huệ ấy lấy quyền làm phương tiện đặc biệt để hiển thật, cho nên khó hiểu khó vào. Phần Chánh Văn. 7. các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan sát, tính, vân vân, các căn lời độn của chúng, tùy theo chỗ đáng độ, nơi nơi tự nói văn nghĩ hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng lại hiện nói sẽ nhập Niết Bàn, lại dùng các trí phương tiện nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sanh phát lòng vui mừng. Phần giảng giải. Đoạn này nói về pháp thân trạm nhiên thường trụ, mà cái tích thì hiện thân ứng hóa độ sanh. Chỉ tùy theo căn cơ mà có lợi độn, cho nên nói danh tự chẳng đồng. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm danh hiệu nói thọ mạng dài ngắn, phẩm A Tăng Kỳ nói pháp có đốn tiệm, như phẩm Tứ Thánh Đế đều là cái dụng tùy duyên, chẳng phải là gốc của pháp vậy. Phần chánh văn. 8. Các thiện nam tử, Như Lai thấy những chúng sanh ưa nơi pháp tiểu thừa, đức mỏng tội nặng. Phật vì người đó nói, ta lúc trẻ xuất gia đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thật, từ ta thành Phật nhẫn lại, lâu xa giường ấy, cùng phá chúng khi Phật đọc, nói, phần giảng nói phần bổng môn xa xa, chỗ thi thiết đó đều là phương bước. Phật chánh văn. Các thiện kinh điển của ai nói ra thì độ tranh hoặc chỉ thân người hoặc chỉ vì nói đều chẳng dạng đại nói thuyết pháp của chư hoặc tự hoặc tha, như việc làm của Phật nhật nguyệt đăng minh phải trí trí vân đều là một huệ sự thật, phải danh trí đồng nghi mà không tư mực văn mực la lai đúng thấy biết tướng của tam giới không có sanh tử hoặc thối hoặc xuất, cũng không ở đời và diệt độ, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi. Các việc như thế, Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. Bởi các chúng sanh có các món tánh, các món dục, các món hạnh, các món nhớ tưởng phân biệt, muốn làm cho sanh các căn lành, nên dùng bao nhiêu nhân duyên, thí dụ ngôn từ, các cách nói pháp, chỗ làm Phật sự chưa từng tạm bỏ. Phần giảng giải. Đoạn này giải thích cái ý đều là chân thật không hư dối, để hiển bày thật tướng thường trụ của các pháp. Thấy như thật các tướng của tam giới, nghĩa là các pháp như thị tánh, tướng, thể, lực, bổn mạc, cứu cánh như vậy. Do Như Lai thấy rõ các tướng của tam giới vốn không sanh tử, xuất một, sanh diệt, hư, thực, như, dị, nghĩa là các pháp đồng một tướng, một vị, tướng ly, tướng diệt, tướng rốt ráo, tướng vắng lặng. Do nơi chúng sanh trong tam giới mê nơi bổn pháp này, nên vọng thấy có các tướng sanh diệt sai khác. Đức Như Lai thấy rõ nhất tế bình đẳng, không có nhầm lẫn, đó gọi là Phật tri kiến. Cho nên nói, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi. Nay vì chúng sanh mà khai tri kiến Phật, là muốn chúng sanh thấy biết trực tiếp tướng như thật của tam giới mà thôi. Thế nên ở trước nói, như thị diệu pháp ấy chính là đây vậy. Đó gọi là trí huệ của chư Phật thậm thâm vô lượng. Do căn tánh của chúng sanh không đồng, nên có các loại tánh dục, ức, tưởng, phân biệt, nên Phật tùy cơ mà thiết lập phương tiện, dùng bao nhiêu nhân duyên, thí dụ vân vân để nói pháp, tất cả đều là Phật sự. Đây chính là môn trí huệ khó hiểu khó vào vậy. Phần chánh văn. 11. Như thế, từ ta thành Phật nhẫn lại, thật là lâu xa, thọ mạng vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, thường còn chẳng mất. Phần giảng giải. Đoạn này là kết chỉ bày pháp thân thường trụ bất diệt. Phần chánh văn. 12. Các thiện nam tử, ta xưa tu hành đạo Bồ Tát cảm thành thọ mạng, nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên, nhưng nay chẳng phải thật diệt độ, mà bèn sướng nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sanh. Phần giảng giải. Đây là sướng lời sẽ diệt độ để thuyết minh cái quyền. Đoạn trước dùng vi trần kiếp để làm thí dụ cho thọ mạng, là thuyết minh pháp thân lâu xa thường trụ chẳng diệt. Ở đây nói, ta xưa tu hành đạo Bồ Tát cảm thành thọ mạng, nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên. Đó gọi là việc pháp thân hướng thượng. Như vậy mà sướng lời diệt độ đó là phương tiện quyền tích ứng cơ. Phần chánh văn 13. Vì sao? Vì nếu Phật ở lâu nơi đời, thời người đức mỏng, chẳng trồng cội lành, nghèo cùng hèn hạ, ham ưa năm món dục, sa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến. Nếu thấy Đức Như Lai thường còn chẳng mất, bèn sanh lòng buông lung nhàm trễ, chẳng có thể sanh ra ý tưởng khó gặp gỡ, cùng lòng cung kính, cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng. Phần giảng giải. Đoạn này giải thích lý do diệt độ. Nếu Phật trụ lâu ở đời, thì người đức mỏng chẳng sanh ý tưởng khó gặp. Vì hạng người này nên Đức Phật nói diệt độ, đó là dùng quyền tích để thị hiện. Kỳ thật vẫn tồn tại mà nói diệt độ, cho nên khó tin. Phần chánh văn 14. Tỳ kheo, phải biết các Đức Phật ra đời khó có thể gặp gỡ. Vì sao? Những người đức mỏng trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, hoặc có người thấy Phật, hoặc người chẳng thấy. Do việc này nên ta nói rằng, tỳ kheo, Đức Như Lai khó có thể đặng thấy. Các chúng sanh đó nghe lời như thế, ắt sẽ sanh ý tưởng khó gặp gỡ, ôm lòng luyến mộ khát ngưỡng nơi Phật, bèn trồng cội lành. Cho nên Đức Như Lai dầu chẳng diệt mà nói diệt độ. Lại thiện nam tử, phương pháp của các Đức Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sanh đều thật chẳng dối. Phần giảng giải. Đoạn này nói Đức Như Lai thật ra không diệt độ mà nói diệt độ, là muốn chúng sanh phát khởi ý tưởng khó gặp, sanh lòng ái mộ mà gieo trồng các cội lành. Đó là lý do không thật diệt mà nói diệt. Ở đây dùng quyền thị hiện diệt độ, chư Phật lợi sanh theo pháp đều như vậy. Tóm lại, vì hóa độ chúng sanh, cho nên quyền tức là thật, nên nói tất cả đều thật, chẳng hư dối. Phần chánh văn 15. Ví như vị lương y trí huệ sáng suốt, khéo luyện phương thuốc trị các bệnh, người đó nhiều con cái, hoặc 10, 20, nhẫn đến số trăm. Phần giảng giải. Đây là đặt ra thí dụ vị lương y, dụ cho Đức Như Lai thật mà còn nói diệt độ, để giải thích về ý vì độ chúng sanh. Lương y dụ cho Đức Phật, phương thuốc dụ cho giáo pháp, pháp diệu dược dụ cho lý, các thứ bệnh và tánh thuốc dụ cho đối trị các tánh dục của chúng sanh. Đó là điều mà Đức Phật thường dạy, tất cả pháp là đối trị tất cả tâm. Nếu không có tất cả tâm thì đâu dùng tất cả pháp. Nói các con nhẫn đến số trăm là nói chúng sanh trong tam giới. Nói hoặc 10, 20 là chỉ cho người và trời đến trong thập loại. Phần chánh văn 16. Do có sự duyên đến nước xa khác, sau lúc đó các người con uống thuốc độc khác, thuốc phát muộn loạn lăn lộn trên đất. Phần giảng giải. Đây là dụ cho duyên giáo hóa của Phật đã hết, nên ẩn thân chẳng hiện. Ngài lại xuất hiện nơi cõi khác, chính là vị lương y cũ. Trước Phật diệt độ, chúng sanh trong tam giới huân tập gần gũi với ngoại đạo và tiểu thừa, như uống phải độc dược. Nói lăn lộn trên đất là dụ cho lấy khổ bỏ khổ luân hồi trong lục thú. Phần chánh văn 17. Bấy giờ người cha từ nước xa trở về nhà, các con uống thuốc độc, hoặc người mất bổn tâm hoặc chẳng mất, xa thấy cha về đều rất vui mừng, quỳ lại hỏi thăm an lành về an ổn. Chúng con ngu si lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho, lại ban thọ mạng cho chúng con. Cha thấy các con khổ não như thế, y theo các kinh phương, tìm cỏ thuốc tốt, mùi sắc vị ngon, thấy đều đầy đủ, đâm nghiền hòa hiệp, đưa bảo các con uống mà nói rằng, thuốc đại lương dược này, mùi sắc vị ngon, thấy đều đầy đủ, các con nên uống, mau trừ khổ não, không còn lại có các bệnh hoạn. Phần giảng giải. Đây là dụ cho Đức Như Lai quán sát thấy chúng sanh trong tam giới bị nhiều thứ khổ bức hại, cho nên hiện ra nơi đời. Đây là vị lương y mới, nhưng nói rằng người cha từ nước xa trở về nhà không phải là hai người cha, trước sau chỉ một người cha. Chúng sanh trong mê cách Phật rất xa, cho nên nói là xa thấy. Biết tên biết hiệu nên nói là đều rất vui mừng. Phát tâm tu hành nên nói là quỳ lạy hỏi thăm. Đã biết phiền não là nguồn gốc của khổ, sanh tử khổ hoạn, nguyện cầu ra khỏi, cho nên nói rằng chúng con ngu si lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho. Phản vọng quy chân nên gọi là ban thọ mạng cho chúng con. Đức Phật tuân theo pháp thức nên ứng cơ giáo hóa, đem nhất thừa phân biệt nói thành ba, nên nói là y theo các kinh phương tìm cỏ thuốc tốt, vân vân. Vạn hạnh đầy đủ nên gọi là mùi sắc vị ngon. Các pháp được Phật thuyết đều nhất tướng nhất vị, nên nói rằng đầy đủ. Còn nói đâm nghiền hòa hiệp là do dùng phương tiện quyền xảo để cứu độ, nên gọi là các con nên uống để đoạn hoặc chứng chân, nên gọi là mau trừ khổ não, không còn lại có các bệnh hoạn. Phần chánh văn 18. Trong các con những người chẳng thất tâm, thấy thuốc lương dược ấy sắc hương đều tốt, liền bèn uống đó, bệnh trừ hết, được lành mạnh. Ngoài ra những người thất tâm thấy cha về, dầu cũng vui mừng hỏi thăm, cầu xin trị bệnh, song trao thuốc cho mà không chịu uống. Vì sao? Vì hơi độc đã thâm nhập làm mất bổn tâm, nơi thuốc tốt thơm đẹp này mà cho là không ngon. Phần giảng giải. Đây là dụ cho người lãnh thọ giáo hóa, có khó có dễ. Nói thấy thuốc liền uống là bậc thượng căn lợi trí, gặp Phật pháp tức thì tinh thọ, lãnh thọ giáo hóa được dễ. Nói rằng thấy cha về, dầu cũng vui mừng hỏi thăm, cầu xin trị bệnh, song trao thuốc cho mà không chịu uống, là dụ cho hàng nhị thừa, dầu gặp Phật pháp mà chẳng chịu hướng đến Bồ đề. Vì tập khí sâu dày nên gọi là hơi độc đã thâm nhập. Phần chánh văn 19. Người cha nghĩ rằng các con này đáng thương, bị trúng độc, tâm đều điên đảo, dầu thấy ta về mừng cầu xin cứu lành, nhưng thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống. Nay ta bày trước phương tiện khiến chúng uống thuốc này. Nghĩ thế rồi liền bảo, các con phải biết, ta nay già suy, giờ chết đã đến, thuốc lương dược tốt này nay để ở đây, các con nên lấy uống, chớ lo không lành. Bảo thế, rồi lại đến nước khác sai sứ về nói, cha các ngươi đã chết. Phần giảng giải. Đây là thí dụ sắp sửa nói lên sự diệt độ mà nói kinh Pháp Hoa này. Các con này đáng thương là dụ cho hàng nhị thừa chấp quyền Pháp, chẳng bỏ, chẳng mong cầu đại thừa, gọi là thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống. Thuốc lương dược tốt này, nay để đây, là dụ cho thuyết kinh này. Nói, cha các ngươi đã chết, là dụ cho sướng lời nhập niết bàn. Thật ra đi qua nước khác mà nói đã chết, là dụ cho thật sự chẳng diệt độ mà thị hiện diệt độ. Phần chánh văn 20. Bấy giờ các con nghe cha chết, lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng, nếu cha ta còn thương xót chúng ta, có thể được cứu hộ, hôm nay bỏ ta xa chết ở nước khác. Tự nghĩ mình nay côi cút, không có chỗ cậy nhờ, lòng thường bi cảm, tâm bèn tỉnh ngộ biết thuốc này sắc hương vị ngon, liền lấy uống đó, bệnh độc đều lành. Người cha nghe các con đều đã lành mạnh, liền trở về cho các con đều thấy. Phần giảng giải. Đây là thí dụ cho sự thọ trì kinh này, tức được khai ngộ Phật tri kiến, cho nên nói, liền trở về cho các con đều thấy. Chỗ gọi là, ta ở núi Linh Thứ thường còn chẳng diệt độ. Đây hiển thị pháp thân thường trụ, tùy cơ duyên có ẩn có hiện mà thôi. Phần chánh văn 21. Các thiện nam tử, ý ông nghĩ sao? Vả có người nào có thể nói ông lương y đó mắc tội hư dối chăng? Thưa Thế Tôn, không thể được. Phần giảng giải. Đoạn này thẩm xét hư vọng để hiển bày lời của Phật là chân thật, tổng kết lời dụ ở trên. Phần chánh văn 22. Phật nói, ta cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp. Vì chúng sanh dùng sức phương tiện nói sẽ diệt độ, cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi hư dối. Phần giảng giải. Đây là lời nói Phật có chân pháp thân thường trụ bất diệt, chỉ tùy theo cơ cảm quyền thị hiện diệt độ, cho nên nói rằng dùng sức phương tiện. Phần chánh văn 23. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, từ ta thành Phật lại, trải qua các kiếp số, vô lượng trăm nghìn muôn, a tăng kỳ ức năm, thường nói pháp giáo hóa, vô số ức chúng sanh, khiến vào nơi Phật đạo, đến nay vô lượng kiếp. Phần giảng giải. Đây là chung tụng về pháp thân thường trụ, tùy cơ ẩn hiện. Từ ta thành Phật lại, trải qua các kiếp số, vô lượng trăm nghìn muôn, a tăng kỳ ức năm, thường nói pháp giáo hóa, vô số ức chúng sanh, khiến vào nơi Phật đạo, đến nay vô lượng kiếp. Là nói việc thành Phật lâu xa, thường trụ bất diệt. Phần chánh văn 24. Vì độ chúng sanh vậy, phương tiện hiện niết bàn, mà thiệt chẳng diệt độ, thường trụ đây nói pháp. Phần giảng giải. Đoạn này nói diệt mà chẳng diệt, lấy diệt độ để quyền hiện, chứ chẳng phải thật diệt. Phần chánh văn 25. Ta thường ở nơi đây, dùng các sức thần thông, khiến chúng sanh điên đảo, dầu gần mà chẳng thấy. Chúng thấy ta diệt độ, rộng cúng dường xá lợi, thấy đều hoài luyến mộ, mà sanh lòng khát ngưỡng. Chúng sanh đã tín phục, ngay thật ý diệu hòa, một lòng muốn thấy Phật, tự chẳng tiếc thân mạng. Giờ ta cùng chúng tăng đều ra khỏi Linh Thứ, ta nói với chúng sanh, thường ở đây chẳng diệt, vì dùng sức phương tiện, hiện có diệt chẳng diệt. Phần giảng giải. Đây là giải thích ý nghĩa diệt độ mà không diệt. Kỳ thật, pháp thân thường trụ mà nói diệt độ là do sức thần thông khiến cho chúng sanh điên đảo dù ở gần mà không thấy, toan cho rằng Phật đã diệt độ. Chúng thấy ta diệt độ, rộng cúng dường xá lợi, thảy đều hoài luyến mộ, mà sanh lòng khát ngưỡng, chúng sanh đã tín phục. Ngay thật ý diệu hòa, một lòng muốn thấy Phật, tự chẳng tiếc thân mạng, giờ ta cùng chúng tăng đều ra khỏi linh thứ. Ta nói với chúng sanh, thường ở đây chẳng diệt, vì dùng sức phương tiện, hiện có diệt chẳng diệt. Là giải thích lý do chẳng diệt, nếu chúng sanh do thấy ta diệt độ đều cúng dường xá lợi, mà khởi tâm luyến mộ khát ngưỡng, muốn cầu được thấy Phật, nhẫn đến chẳng tiếc thân mạng, thế thì sự khổ cầu đã cùng tột. Lúc đó, ta và chúng tăng ở núi Linh Thứ đồng thời xuất hiện mà bảo với chúng sanh rằng, ta thường trụ nơi đây, đây nghĩa là thiện quyền. Nên nói rằng, dùng sức phương tiện hiện có diệt độ, kỳ thật chẳng diệt, chẳng phải chân diệt. Phần chánh văn 26. Nước khác có chúng sanh, lòng cung kính tính nhạo. Ta ở lại trong đó, vì nói pháp vô thượng, ông chẳng nghe việc đó, chỉ nói ta diệt độ. Phần giảng giải. Đoạn tụng này nói pháp thân ứng hiện khắp nơi, tùy cơ ẩn hiện. Đó gọi là nước trong thì trăng hiện, cảm ứng đạo giao. Vốn chẳng phải có tâm phân biệt cái này cái kia. Ý cho rằng Đức Phật tùy căn cơ của chúng sanh mà có sức thiện căn, nên mới có sự hiện cùng không hiện. Ví như bóng trăng hiện không có lửa nước trong hay nước đục. Hiện hay không đều do nơi nước chứ không phải do trong hay đục. Phần chánh văn 27. Ta thấy các chúng sanh chìm ở trong khổ não, nên chẳng vì hiện thân, cho kia sanh khát ngưỡng, nhân tâm kia luyến mộ, hiện ra vì nói pháp. Phần giảng giải. Đoạn này tụng cái ý ẩn hay hiện tùy cơ, cơ duyên giải đãi thì Phật ẩn, cơ duyên cảm ứng thì Phật hiện. Thế nên biết ẩn hay hiện đều do nơi cơ, chứ không phải ở nơi Phật. Phần chánh văn 28. Sức thần thông như thế, ở trong vô số kiếp, thường tại núi Linh Thứ và các trụ xứ khác. Phần giảng giải. Đoạn tụng này là hiển bày pháp thân thường trụ, chẳng luận cõi này hay phương khác. Đó là cái ý nói rằng thường còn chẳng diệt. Phần chánh văn 29. Chúng sanh thấy tận kiếp, lúc lửa lớn thiêu đốt, cõi ta đây an ổn, trời người thường đông vầy, vườn rừng các nhà gác, những món báu trang nghiêm, cây báu nhiều bông trái, chỗ chúng sanh vui chơi, các trời đánh trống trời, thường trỗi những kỹ nhạc, rưới bông mạng đà la, cúng Phật và đại chúng. Phần giảng giải. Đoạn tụng này nói về tam tai họa kiếp, mà cõi này vẫn an ổn. Đây là pháp thân ở cõi thường tịch quang tịnh độ và thật báo trang nghiêm độ. Nói rằng Đức Phật thường ở núi Linh Thứ chẳng diệt độ, là nói cõi ta bà này trải qua nạn của tam tai làm hư hoại mà cõi Phật không hoại. Thế mới biết cõi ô uế trượt này chính là cõi thật báo trang nghiêm. Không cần chờ ba lần biến tịnh độ, bởi chúng sanh cấu uế nặng, làm cho không thấy tức hữu niệm, nên uế ác đầy dẫy. Chư Phật nhìn thấy đó là chân không vắng lặng, vi diệu trang nghiêm. Thế nên ở trước có ba lần biến thành tịnh độ là đặc biệt hiện bày cho chúng sanh thấy Phật tri kiến. Nói vườn rừng các nhà gác đều là biểu hiện của thật báo trang nghiêm. Chính cõi ta bà này là thật báo, há hạng thường tình mà có thể thấy được ư? Phần chánh văn 30. Tịnh độ ta chẳng hư, mà chúng thấy cháy rã, lo sợ các khổ não, như thế đều đầy dẫy. Phần giảng giải. Đoạn tụng này nói cõi tịnh độ ấy kỳ thật chẳng hoại, mà chúng sanh thấy bị cháy rã, đó là biệt nghiệp hư vọng thấy và ác nghiệp chiêu cảm mà thôi. Phần chánh văn 31. Các chúng sanh tội đó vì nhân duyên nghiệp dữ, quá A Tăng kỳ kiếp, chẳng nghe đến Tam Bảo, người nhu hòa ngay thiệt, có tu các công đức, thời đều thấy thân ta ở tại đây nói pháp, hoặc lúc vì chúng này nói Phật thọ vô lượng, người lâu mới thấy Phật, vì nói Phật khó gặp. Phần giảng giải. 12 câu này nói tịnh hay uế tùy cơ mà ứng hiện, chứ không do Phật, tùy theo cảm mà có ứng, không có định tướng. Phần chánh văn 32. Trí lực ta như thế, huệ quang soi vô lượng, thọ mạng vô số kiếp, tu hành lâu cảm đặng, các ông người có trí, chớ ở đây sanh nghi, nên dứt khiến hết hẳn, lời Phật thật không dối. Phần giảng giải. Đoạn này tổng kết phần pháp thân thường trụ, vốn không có ẩn hay hiện, khuyên đại chúng nên tin tưởng. Phạn ngữ gọi là tỳ lô giá na, ở đây dịch là quang minh phổ chiếu. Do pháp thân trí huệ quang chiếu vô lượng, nên thọ mạng cũng vô lượng. Phần chánh văn 33. Như lương y chứ khéo, vì để trị cuồng tử, thật còn mà nói chết, không thể nói hư dối. Phần giảng giải. Đoạn này lặp lại lời thí dụ. Phần chánh văn 34. Ta là cha trong đời, cứu các người đau khổ, vì phàm phu điên đảo, thật còn mà nói diệt, vì cớ thường thấy ta, mà sanh lòng kiêu tứ, buông lung ham ngũ dục, xa vào trong đường dữ. Phần giảng giải. Đây là tụng đem pháp hợp với dụ. Do phàm phu điên đảo nên Phật còn mà nói diệt độ. Sở dĩ thị hiện diệt độ chỉ vì sợ chúng sanh thường gặp Phật mà sanh lòng kiêu tứ, tức buông lung. Vì thế Phật mới thị hiện diệt độ. Do đó nên biết Phật ẩn hoặc hiện đều vì độ sanh, không có ngày nào để luống qua vô ích vậy. Phần chánh văn 35. Ta thường biết chúng sanh hành đạo chẳng hành đạo, tùy chỗ đáng độ được, vì nói các pháp môn, hằng tự nghĩ thế này, lấy gì cho chúng sanh, đặng vào huệ vô thượng, mau thành tựu thân Phật. Phần giảng giải. Đoạn này nói lý do phải thiết lập quyền pháp, đó gọi là tùy chỗ đáng độ được, vì nói các pháp môn. Tóm lại, không gì chẳng là khiến cho chúng sanh mau thành tựu Phật huệ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm phân biệt công đức thứ 17. Ý có phẩm này là do nghe Đức Phật nói thọ lượng dài xa, nên ngộ được pháp thân thường trụ, thấy được cảnh ba lần biến tịnh độ, đã rõ tam giới duy tâm. Đây là diệu ngộ, là thâm tính giải, dùng đó làm chân nhân, có thể khế hợp với chân quả thường trụ của Như Lai. Dùng đây để trì kinh mới là diệu hạnh. do pháp thân thường trụ, thế gian hay tịnh độ đều không rời nơi đương xứ, cho nên thực hiện quán sát ấy, đó mới là cái tướng thâm tính giải vậy. Phẩm phân biệt công đức này là bất khả tư nghì. Đến phẩm này, tình sanh diệt đều mất, cái thấy tịnh uế đã dứt, diệu ngộ đã cùng tột, người như thế mới thật là chân thật trì kinh, nên mới có phẩm này. Ngài Thiên Thai Trí Giả phán ngũ chủng pháp sư thuộc về vị quán hạnh, nên biết trì kinh ý ở nơi diệu ngộ, không phải trì văn tự. Như vậy có thể siêu việt tất cả công đức hữu vi. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng kiếp số dài lâu như thế, vô lượng vô biên vô số chúng sanh đặng lợi ích lớn. Phần giảng giải. Đoạn này là do nhà kết tập kinh trình bày, đại chúng trong pháp hội nghe thuyết thọ mạng được nhiều lợi ích lớn. Phần chánh văn. 2. Khi đó Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát: A Dật Đa, lúc ta nói Đức Như Lai thọ mạng dài lâu như thế, có 680 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh đặng vô sanh pháp nhẫn. Lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội đặng môn văn trì đà ra ni. Lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát đặng nhạo thuyết vô ngại biện tài. Lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát đặng trăm nghìn muôn ức vô lượng môn triền đà la ni. Lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối. Lại có nhị thiên trung quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh. Lại có tiểu thiên quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát tám đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có bốn tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát bốn đời sẽ đặng chánh đẳng chánh giác. Lại có ba tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát ba đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có hai tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát hai đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có một tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát một đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giảng giải. Đây là Đức Như Lai nói về nghe nói thọ lượng những người được lợi ích lớn. Điều nói về người được lợi ích lớn, ý nghĩa có cạn sâu theo thứ lớp, tức là phân biệt ngộ nhập cạn sâu, nhân đắc quả có cái trước cái sau. Vô sanh pháp nhẫn là do trước kia tu an lạc hạnh, ban đầu mới trụ bậc nhẫn địa, nay nghe thọ lượng pháp thân thường trụ, trọn không sanh diệt, nhẫn hạnh được thành tựu. Nhờ ngộ vô sanh nên nơi tâm có khả năng nhẫn, như vậy hằng hà sa chúng sanh được vô sanh nhẫn. Kinh Lăng Nghiêm nói: do ba tiệm thứ mà được vô sanh nhẫn, nghĩa đương ở nơi quán hạnh liền đốn ngộ vô sanh, do đó vào nơi tính vị. Trong Kinh Pháp Hoa này nói rằng nhân tu tứ an lạc hạnh dùng nhẫn làm chủ yếu, ban đầu do sanh nhẫn đến vô sanh nhẫn. Như nhĩ căn của Quán Âm động tịnh chẳng sanh, năng văn, sở văn đã hết. Đây cũng là do quán chiếu liễu ngộ vô sanh, nghĩa đương ở nơi tính vị vậy. Do tính thuộc về ngoại phàm, cho nên mới nói là chúng sanh. Văn trì Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, nghĩa là tổng nhiếp tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Nay gọi là văn trì, do nghe về thọ lượng liễu ngộ pháp thân, an trụ thật tướng, nắm giữ đó mà chẳng mất, nghĩa đương ở nơi thập trụ. Trụ trì chân lý, do đó viên ngộ để viên trì, chẳng phải qua thứ lớp, cho nên gọi là tổng trì, nghĩa là viên ngộ pháp thân, gồm cả 10 vị, viên thành nhất tâm nên gọi là văn trì Đà La Ni. Còn nói được nhạo thuyết vô ngại biện tài, nghĩa đương ở nơi thập hạnh. Do vì thập trụ viên ngộ thật tướng chân không, chỉ an trụ nơi không lý. Nay từ nơi lý không mà xuất giả, thiệp tục lợi sanh, cho nên gọi là thập hạnh. Nhạo thuyết vô ngại biện tài chính là lấy hạnh thuyết pháp lợi sanh, dùng một hạnh để viên thành tất cả hạnh. Còn nói được vô lượng triền Đà La Ni, chữ triền cũng như chữ tuyền, giống như dòng nước chảy gấp xoáy mạnh, ý nghĩa này tương đương thập hồi hướng, do hai hạnh không và giả ở trước kia quy về trung đạo. Hồi hướng ba chỗ, chân như thật tướng, vô thượng bồ đề, pháp giới chúng sanh. Ba tâm là trực tâm, khế hợp với chân tâm. Thâm tâm là tích tập vô lượng công đức bồ đề. Đại bi tâm là hồi hướng chúng sanh, viên thành nhất tâm. Do niệm niệm không và giả, tức là niệm niệm trung đạo, như dòng nước chảy nhanh tạo nên xoáy nước, nghĩa là tâm thu nhiếp vào trung đạo đệ nhất nghĩa đế vậy. Nói chuyển được pháp luân bất thối là nghĩa tương đương sơ địa, tức là một khi đăng địa được đại hoan hỷ, trọn không còn thối chuyển. Nói chuyển được pháp luân thanh tịnh, ý nghĩa tương đương nhị địa, nhờ lìa được một phần cấu uế vô minh phá giới, nên gọi là thanh tịnh. Đều gọi là năng chuyển vô lượng pháp luân. Tùy chỗ giác ngộ, tùy nơi diệu hạnh, nên ở nơi nghĩa của kinh này, ngộ tức là hạnh. Thế nên tám đời thành Phật nhẫn xuống theo thứ lớp, cho đến một đời sẽ được quả bồ đề. Trải qua thứ lớp tam địa, cho đến thập địa nhất sanh bổ xứ đương thành Phật quả. Nói về địa vị là nói từ cạn đến sâu. Thế nên chúng sanh thì rất nhiều, mà Bồ Tát thì từ nhiều giảm dần đến ít. Ban đầu, từ số thế giới vi trần giảm đến một vi trần số tứ thiên hạ. Lý càng sâu thì địa vị càng cao, người càng ít. Ở đây, thấy căn cơ lợi độn chẳng đồng. Hỏi rằng, kinh này thuần nói về thật tướng, trực ngộ nơi pháp thân liền chứng Phật quả, không nói đến hạnh vị, tiệm thứ, giai cấp. Nay lại dựa nơi địa vị để giải thích, đó không phải là lầm giải cái ý của Phật ư? Trả lời, lý đó cố nhiên vậy. Kinh Hoa Nghiêm là kinh nhất thừa viên đốn pháp môn, khi nói 42 vị trong kinh đều lấy tính làm căn bản. Cho nên nói rằng, khi mới phát tâm liền được bồ đề, đây là lấy pháp giới nhất niệm chân tâm, bao trùm nhân quả ba đời, liền gồm quả hải, nên nói nhân gồm biển quả, quả suốt nguồn nhân. Đây là thỉ, chung, địa vị gồm ở nhân tâm. Đây chính là tiệm thứ trong vô tiệm thứ. Kinh Lăng Nghiêm nói vị thứ do ba sự tăng tiến, thành tựu 55 địa vị đều y nơi bốn giới căn bản giới viên mãn nhất tâm. Thâu nhiếp vào tam quán, thế nên từ nơi ba tiệm thứ mà ngộ vô sanh nhẫn. 55 vị đều y nơi nhất tâm tam quán. Chỉ do thành tựu đoạn trừ lậu hoặc cạn sâu mà lập địa vị. Dù liệt bày các địa vị tổng ở nhất tâm, đây cũng là không tiệm thứ mà tiệm thứ vậy. Kinh Pháp Hoa này y nơi tứ an lạc hạnh để trọn hết sự vi diệu của trì kinh. Do nghe pháp thọ lượng mà diệu ngộ pháp thân, chánh cùng với kinh Lăng Nghiêm, do ba tiệm thứ mà ngộ vô sanh nhẫn, ý nghĩa đồng nhau. Nhưng kinh Lăng Nghiêm sở tông là nhất tâm tam quán, Còn sở tông của Pháp Hoa là thật tướng, đó là chánh nhân Phật tánh của chúng sanh. Ý rằng nhờ nhân duyên mà ngộ nhập, liền gọi là Phật. Cho nên không nói tu đoạn hạnh vị tiệm thứ, chỉ do ngộ Phật tri kiến làm gốc. Nay nhờ tứ an lạc hạnh mà diệu ngộ được Pháp thân, thẳng đến Phật địa. Nay so sánh về công đức, căn cứ nơi các vị thứ để giải thích. Bởi ước về duyên nhân Phật tánh có càng sâu, cho nên giác ngộ có gần xa. Chỉ lấy ngộ mà nói, chẳng nói đoạn trừ vô minh để phân ngôi vị ấy. Kinh Pháp Hoa thuần nói về thật tướng, gọi là vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Cho nên không có phiền não để đoạn, dựa vào ngôi vị để chiêm nghiệm sự giác ngộ, không phải thật có địa vị có thể kêu gọi vậy. Nếu giai cấp mà nạn vấn thì quá đáng. Cổ đức nói, thánh đế cũng chẳng lập, thì nào có giai cấp? Đây thật là ý chỉ viên đốn vậy. Phần chánh văn 3. Lại có 8 thế giới vi trần, số chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giảng giải. Đây là nói riêng những chúng sanh mới phát tâm, là những người chưa vào đạo. Phần chánh văn 4. Lúc Đức Phật nói các vị đại Bồ Tát đó đặng pháp lợi, trên giữa hư không rưới hoa mạng đà la, hoa ma ha mạng đà la để rải vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báu, và rải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Phật ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báu, cùng rải tất cả các đại Bồ Tát và bốn bộ chúng, lại rưới bột gỗ chiên đàn, trầm thủy hương vân vân, trong hư không trống trời tự kêu tiếng hay sâu xa, lại rải nghìn thứ thiên y, thồng các chuỗi ngọc chân châu, chuỗi ngọc mani, chuỗi ngọc như ý khắp cả chính phương, các lò hương báu đốt hương vô giá, tự nhiên khắp đến cúng dường đại chúng. Trên mỗi Đức Phật có các vị Bồ Tát nắm cầm phan lọng thứ đệ mà lên đến trời Phạm Thiên. Các vị Bồ Tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tụng ngợi khen các Đức Phật. Phần giảng giải. Đoạn này trình bày trên hư không hiện điềm lành để chứng pháp. Thọ lượng như hư không vốn đủ cả muôn ức, nên trong hư không rải hoa, vì pháp thân chân thể là đồng đẳng, nên cúng dường Đức Phật Thích Ca, Phật Đa Bảo và các đại chúng. Lại rải bột gỗ mịn chiên đàn, trầm thủy hương vân vân. Ý nói pháp thân vi diệu như hư không, chỗ có thần thông diệu hạnh, không gì chẳng đầy đủ. Trên đến trời Phạm Thiên là hiển bày pháp thân khắp đến sắc biên tế. Trên không trung phát ra âm thanh ca ngợi Phật, là nói pháp tánh diệu không, pháp âm đầy dẫy, khen ngợi công đức của Phật không thể nghĩ bàn. Phần chánh văn 5. Khi ấy, Ngài Di Lặc Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng về phía Phật mà nói kệ rằng: Phật nói pháp ít có, từ xưa chưa từng nghe, Thế Tôn có sức lớn, thọ mạng chẳng thể lường, vô số các Phật tử nghe Thế Tôn phân biệt nói đặng pháp lợi đó, vui mừng đầy khắp thân, hoặc trụ bậc bất thối, hoặc đặng đà la ni, hoặc vô ngại nhạo thuyết, muôn ức triền tổng trì, hoặc có cõi đại thiên, số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều nói được pháp luân bất thối chuyển, hoặc có trung thiên giới, số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều có thể chuyển pháp luân thanh tịnh, lại có tiểu thiên giới, số vi trần Bồ Tát, còn dư lại tám đời sẽ đặng thành Phật đạo, lại có bốn, ba, hai, tứ thiên hạ như thế, số vi trần Bồ Tát theo số đời thành Phật, hoặc một tứ thiên hạ, số vi trần Bồ Tát, còn dư có một đời sẽ thành nhất thiết trí. Hàng chúng sanh như thế, nghe Phật thọ dài lâu, đặng vô lượng quả báo, vô lậu rất thanh tịnh, lại có tám thế giới, số vi trần chúng sanh, nghe Phật nói thọ mạng, đều phát tâm vô thượng. Phần giảng giải. Đây là Ngài Di Lặc dùng kệ khen ngợi sự hiển bày lợi ích của nghe Pháp để làm chân nhân thành Phật ở tương lai. Phật nói Pháp ít có, từ xưa chưa từng nghe, Thế Tôn có sức lớn, thọ mạng chẳng thể lường. Vô số các Phật tử nghe Thế Tôn phân biệt, nói đặng Pháp lợi đó, vui mừng đầy khắp thân. Đoạn kệ tụng này là tán thán sự lợi ích của người nghe Pháp. Hoặc trụ bậc bất thối, hoặc đặng đà la ni, hoặc vô ngại nhạo thuyết, muôn ức triền tổng trì, hoặc có cõi đại thiên, số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều nói được Pháp luân bất thối chuyển. Hoặc có trung thiên giới, số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều có thể chuyển pháp luân thanh tịnh. Đoạn kệ tụng này là nói lúc mới vào đạo cho đến đăng địa trở lên. Lại có tiểu thiên giới, số vi trần Bồ Tát, còn dư lại tám đời sẽ đặng thành Phật đạo. Lại có bốn, ba, hai, tứ thiên hạ như thế, số vi trần Bồ Tát theo số đời thành Phật, hoặc một tứ thiên hạ, số vi trần Bồ Tát, còn dư có một đời sẽ thành nhất thiết trí. Đoạn kệ tụng này là nói tam địa cho đến thập nhất địa. Hàng chúng sanh như thế, nghe Phật thọ dài lâu, đặng vô lượng quả báo, vô lậu rất thanh tịnh. Đoạn kệ tụng này là nói nhờ nghe thọ lượng mà được quả báo chân thật như trên. Lại có tám thế giới, số vi trần chúng sanh, nghe Phật nói thọ mạng, đều phát tâm vô thượng. Đoạn kệ tụng này là nói chúng sanh mới phát tâm nhưng chưa vào đạo. Phần chánh văn. 6. Thế Tôn nói vô lượng, bất khả tư nghì pháp, nhiều được có lợi ích, như hư không vô biên, rưới hoa thiên mạng đà, hoa ma ha mạng đà, thích phạm như hằng sa, vô số cõi Phật đến, rưới chiên đàn trầm thủy, lăng xăng loạn xạ xuống, như chim bay liện đáp, rải cúng các đức Phật, trống trời trong hư không, tự nhiên vang tiếng màu, áo trời nghìn muôn thứ, xoay chuyển mà rơi xuống, các lò hương đẹp báu, đốt hương quý vô giá, tự nhiên đều cùng khắp, cúng dường các Thế Tôn, chúng đại Bồ Tát kia, cầm phan lọng bảy báu, cao đẹp muôn ức thứ, thứ lớp đến phạm thiên, trước mỗi mỗi đức Phật, tràn báu treo phan tốt, cũng dùng nghìn muôn kệ, ca vịnh các Như Lai. Phần giảng giải. Đoạn này nói về điềm lành ứng hiện. Do vì pháp thân như hư không, thể đủ muôn đức, nên trong hư không các điềm lành ứng hiện để cúng dường chư Phật. Phần chánh văn. 7. Như thế các món việc từ xưa chưa từng có, nghe Phật thọ vô lượng, tất cả đều vui mừng. Phật tiếng đồn mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, tất cả đủ căn lành để trợ tâm vô thượng. phần giảng giải. Đoạn này kết tụng chỗ hiển bày, như thế các món Việt từ xưa chưa từng có. Vì nghe nói thọ lượng dài xa, cho nên pháp ở hư không diệu ứng để trợ phát diệu tâm mà hiện ra các điềm lành này. Trước đã hiện điềm lành để trợ tuyên hiển bày đệ nhất nghĩa, nay hiện ra để trợ phát tâm vô thượng. Phần chánh văn 8. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát: A Dật Đa, có chúng sanh nào nghe Đức Phật thọ mạng dài lâu như thế, nhẫn đến có thể sanh một niệm tính giải, đặng công đức không thể hạn lượng được. Phần giảng giải. Đây là nói nhờ nghe pháp thọ lượng và so sánh sự lợi ích về sau, nói một niệm tin hiểu được công đức vô lượng. Do thọ lượng như hư không, nên một niệm tin hiểu liền vào trong pháp tánh diệu không, công đức lại có thể hạn lượng hay sao? Phần chánh văn 9. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong 80 muôn ức na do tha kiếp tu 5 pháp ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trừ trí huệ ba la mật, đem công đức này sánh với công đức tính giải trước, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần, chẳng kịp một, nhẫn đến tính đếm, thí dụ không thể biết được. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân có công đức như thế mà thối thất nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời quyết không có lẽ đó. Phần giảng giải. Đây là nói rằng tin hiểu thọ lượng bèn được vào nơi Phật huệ, cho nên nhiều kiếp hành 5 pháp ba la mật, ngoại trừ trí huệ ba la mật, đều thuộc về tu hành hữu vi. Kinh Tịnh Hạnh nói: vô huệ phương tiện phước, nên nhiều kiếp tu hành chẳng so sánh được công đức của Phật huệ. Đã vào được pháp vị thì trọn chẳng thối thất vào đường sanh tử. Phần chánh văn 10. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người cầu Phật huệ trong 80 muôn ức na do tha kiếp số, tu 5 ba la mật, ở trong các kiếp đó bố thí cúng dường Phật và duyên giác đệ tử cùng các chúng Bồ Tát, đồ ăn uống báu lạ, thượng phục và đồ nằm, chiên đàn dựng tinh xá, dùng vườn rừng trang nghiêm, bố thí như thế thảy, các món đều vi diệu, hết các kiếp số này, để hồi hướng Phật đạo, nếu lại gìn cấm giới, thanh tịnh không thiếu sót, cầu nơi đạo vô thượng, được các Phật ngợi khen, nếu lại tu nhẫn nhục, trụ nơi chỗ điều nhu, dầu các ác đến hại, tâm đó chẳng khuynh động, các người có được pháp, cưu lòng tăng thượng mạng. Bị bọn này khinh não, như thế đều nhẫn được, hoặc lại siêng tinh tấn, chí niệm thường bền vững, trong vô lượng ức kiếp, một lòng chẳng trễ thôi, lại trong vô số kiếp, trụ nơi chỗ vắng vẻ, hoặc ngồi hoặc kinh hành, trừ ngủ thường nhiếp tâm, do các nhân duyên đó, hay sanh các thiền định, 80 ức muôn kiếp, an trụ tâm chẳng loạn, đem phước thiền định đó, nguyện cầu đạo vô thượng, ta đặng nhất thiết trí, tận ngăn các thiền định, người đó trong trăm nghìn, muôn ức kiếp số lâu, tu các công đức này, như trên đã nói rõ, có thiện nam tính nữ, nghe ta nói thọ mạng, nhẫn đến một niệm tin, phước đây hơn phước kia, nếu người trọn không có, tất cả các nghi hối, thân tâm dây lát tinh, phước đó nhiều như thế. Phần giảng giải. Nếu người cầu Phật huệ trong 80 muôn ức Na Do Tha kiếp số, tu năm Ba La Mật. Đoạn kệ tụng này nêu chung năm độ. Ở trong các kiếp đó, bố thí cúng dường Phật và duyên giác đệ tử cùng các chúng Bồ Tát, đồ ăn uống báu lạ, thường phục và đồ nằm, chiên đàn dựng tinh xá, dùng vườn rừng trang nghiêm, bố thí như thế thảy, các món đều vi diệu, hết các kiếp số này để hồi hướng Phật đạo. Đoạn kệ tụng này là nói riêng bố thí độ. Nếu lại gìn cấm giới, thanh tịnh không thiếu sót, cầu nơi đạo vô thượng, được các Phật ngợi khen. Đoạn kệ tụng này là nói trì giới độ. Nếu lại tu nhẫn nhục, trụ nơi chỗ điều nhu, dầu các ác đến hại, tâm đó chẳng khuynh động, các người có được pháp, cưu lòng tăng thượng mạng, bị bọn này khinh não, như thế đều nhẫn được. Đoạn kệ tụng này là nói nhẫn nhục độ. Hoặc lại siêng tinh tấn, chí niệm thường bền vững, trong vô lượng ức kiếp, một lòng chẳng trễ thôi. Đoạn kệ tụng này là nói tinh tấn độ. Lại trong vô số kiếp, trụ nơi chỗ vắng vẻ, hoặc ngồi hoặc kinh hành, trừ ngủ thường nhiếp tâm, do các nhân duyên đó hay sanh các thiền định, 80 ức muôn kiếp an trụ tâm chẳng loạn, đem phước thiền định đó nguyện cầu đạo vô thượng, ta đặng nhất thiết trí tận ngần các thiền định. Đoạn kệ tụng này là nói về thiền định độ. Người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp số lâu tu các công đức này như trên đã nói rõ. Đoạn kệ tụng này là tổng kết chung năm độ và các loại công đức. Có thiện nam tín nữ nghe ta nói thọ mạng, nhẫn đến một niệm tin, phước đây hơn phước kia, nếu người trọn không có tất cả các nghi hối, thân tâm dây lát tin, phước đó nhiều như thế. Đoạn kệ tụng này là so sánh công đức, nghĩa là một niệm tin hiểu thọ lượng, phước đây lại hơn kia. Nói nhiều kiếp tu hành năm độ, do dứt hết các nghi hối, an trụ trong thật trí, tuyệt các suy nghĩ bên ngoài, cho nên công đức nhiều hơn, không thể nghĩ bàn. Phần chánh văn 11. Nếu có các Bồ Tát vô lượng kiếp hành đạo, nghe ta nói thọ mạng, đây thời tin nhận được, các hạng người như thế lãnh thọ kinh điển này, nguyện ta thuở vị lai sống lâu độ chúng sanh, như Thế Tôn ngày nay vua trong các dòng Thích. Đạo tràng rền tiếng lớn, nói pháp không sợ sệt, chúng ta đời vị lai được mọi người tôn kính, lúc ngồi nơi đạo tràng nói thọ mạng cũng thế. Phần giảng giải. Đoạn này nói bậc thượng căn nghe Phật thuyết thọ lượng, quyết tin chẳng nghi. Nếu có các Bồ Tát vô lượng kiếp hành đạo, nghe ta nói thọ mạng, đây thời tin nhận được, các hạng người như thế lãnh thọ kinh điển này, nguyện ta thuở vị lai sống lâu độ chúng sanh, như Thế Tôn ngày nay vua trong các dòng Thích. Đạo tràng rền tiếng lớn, nói pháp không sợ sệt, chúng ta đời vị lai được mọi người tôn kính, lúc ngồi nơi đạo tràng nói thọ mạng cũng thế. Đoạn này là nói vô lượng kiếp hành đạo, đời trước đã vun trồng sâu dày, nên nghe Phật nói thọ mạng quyết có thể tin, và lãnh thọ kinh này, nguyện ở đời vị lai lâu dài, độ sanh như Đức Thế Tôn nói pháp vô úy ngày nay. Chúng con tương lai thành Phật, nói thọ lượng cũng như thế. Bởi quyết tin không nghi, nên nguyện lực kiên cố như đây vậy. Phần chánh văn 12. Nếu có người thâm tâm, trong sạch mà ngay thật, học rộng hay tổng trì, tùy nghĩa giải lời Phật, những người như thế đó, nơi đây không có nghi. Phần giảng giải. Đoạn này nói quyết định tin là bậc thượng căn lợi trí. Nói thâm tâm là người thâm đạt thật tướng. Nói trong sạch là nói giới căn được đầy đủ. Nói ngay thật là nói chí niệm kiên cố. Nói học rộng là nói thừa sự chư Phật. Nói tổng trì là nói thông đạt pháp tạng. Nói tùy nghĩa giải lời Phật là nói diệu khế ly ngôn. Nói những người như thế đó nơi đây không có nghi. Chỗ gọi là kinh này chẳng vào tay chúng sanh khác. Phần chánh văn 13. Lại A Dật Đa, nếu có người nghe nói Đức Phật thọ mạng dài lâu, hiểu ý thú của lời nói đó, người này đặng công đức không có hạn lượng, có thể sanh huệ vô thượng của Như Lai. Phần giảng giải. Đây là nói ý nghĩa và chỗ quy thú của thọ lượng. Thọ lượng quy thú là tột ở nơi pháp thân, cho nên công đức có được không hạn lượng. Vì khéo vào Phật huệ nên có thể phát khởi huệ vô thượng của Đức Như Lai. Chữ khởi nghĩa là khai phát vậy. Phần chánh văn 14. Huống là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc tràn phan, lọng nhiễu, dầu thơm, đèn nến, cúng dường quyển kinh. Công đức của người này vô lượng vô biên, có thể sanh nhất thiết chủng trí. Phần giảng giải. Đoạn này hiển bày sự lợi ích của người nghe và thọ trì. Huống là người, đó là lời so sánh ở trên. Nói chỉ biết nghĩa thú, tức có thể phát sanh trí huệ của Phật, huống gì rộng nghe và chuyển dạy cho người khác. Thọ trì sáu cách thì được công đức vô biên, tự nhiên sanh nhất thiết chủng trí. Phần chánh văn 15. A Dật Đa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mạng dài lâu, sanh lòng tin hiểu chắc, thời chính là thấy Đức Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng Bồ Tát lớn và hàng thanh văn vây quanh nói pháp. Lại thấy cõi ta bà này đất bằng lưu ly, ngang liền bằng thẳng, dây vàng diêm phù đàn để ngăn tám nẻo đường cây báu bày hàng. Các đài lầu, nhà, thảy đều các thứ báu hiệp thành. Chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu có người tưởng quán được như thế, phải biết đó là tướng tinh hiểu sâu chắc. Phần giảng giải. Đây là nói hành tướng của sự tinh hiểu thâm sâu. Nói có thể tinh hiểu sâu chắc pháp thân thường trụ, thì một hội linh sơn nghiễm nhiên thường còn. Cõi ta bà ế độ là thế giới hoa tạng. Nói có thể quán tưởng như vậy, đó là tướng tinh hiểu sâu chắc. Bởi nhất niệm đốn siêu thập địa, liền được thành Phật, nên gọi là tinh hiểu sâu chắc. Trong phẩm phương tiện ở trước, có nói Ngài Xá Lợi Phất nhờ tín mà vào, và bốn đại đệ tử lãnh ngộ, nên phẩm có tên là tín giải. Dù mong được Phật thọ ký, mà sự tinh hiểu chưa sâu, chỉ là tin theo lời Phật, nên mỗi lần nói đều nhắc rằng, lời nói của Như Lai không hư dối, nhưng chưa tin Phật tâm. Đến phẩm Hiện Bảo Tháp, dù thấy Phật Đa Bảo bất diệt và ba lần biến tịnh độ, vẫn chưa biết Đức Thích Ca pháp thân thường trụ. Cõi uế độ này vốn là tịnh độ, do tự tâm chưa khai ngộ. Đến khi nói về trì kinh, tứ an lạc hạnh, y theo đó mà hiểu rõ, từ đất vọt lên hiện tiền trước mắt, mới tự tâm phát ngộ. Cho nên Đức Như Lai mới tự nói về thọ lượng dài lâu, để hiển bày pháp thân thường trụ bất diệt. Đến đây mới thấy được pháp thân trọn không có sanh diệt, tịnh uế nhất như. Mới tin Phật tâm, do vậy, kết chỉ quán sát tâm rằng, nếu có người tưởng quán được như thế, phải biết đó là tướng tinh hiểu sâu chắc. Thế nên tôi, tức người tạo sớ, ở trước nói rằng, từ phẩm tính giải cho đến phẩm hiện bảo tháp đều do tin mà hiểu. Từ phẩm đề bà đạt đa đến đây đều do hạnh mà tỏ ngộ, gọi là tin hiểu sâu chắc, bởi đã triệt ngộ pháp thân tột cùng. Ngài Thiên Thai chung dùng tam quán để giải thích kinh, giáo nghĩa chú trọng ở đây. Bởi ngộ pháp hoa tam muội, đích thân thấy hội linh sơn vẫn còn. Đây là Ngài tự chứng cái tướng tinh hiểu sâu chắc. Chẳng phải riêng ở đây, chỉ vì người học trí cạn tâm thô, không thể dung nhập diệu quán, cho đây là phiền phức, há biết được chỗ diệu ngộ của người xưa. Phần chánh văn 16. Và lại sau Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà không chê bai, sanh lòng tùy hỷ, phải biết đó đã là tướng tinh hiểu sâu chắc, huống là người đọc tụng thọ trì kinh này. Người này thời là kẻ đầu đội Đức Như Lai. Phần giảng giải. Ở trên là thuyết minh về sự lợi ích của phẩm Như Lai thọ lượng, còn ở đây thuyết minh công đức lợi ích của toàn kinh. Nói rằng chỉ có tùy hỷ kinh này đã là tướng của sự tinh hiểu sâu chắc, huống lại đọc tụng thọ trì, đó chẳng phải là đầu đội Như Lai ư? Do kinh này là toàn thể pháp thân của Như Lai. Phần chánh văn 17. A Dật Đa, thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp và cất tăng phường, dùng bốn sự cúng dường để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân đó thọ trì đọc tụng kinh điển này, thời là đã dựng tháp tạo lập tăng phường cúng dường chúng tăng, thời là đem xá lợi của Phật dựng tháp bảy báu, cao rộng, nhỏ lần lên đến trời Phạm Thiên, treo các phan lọng và các linh báu, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các trống, kỹ nhạc, ống tiêu, ống địch, không hầu, các thứ múa chơi, dùng tiếng giọng tốt, ca ngâm khen ngợi, thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ức kiếp đã làm việc cúng dường đó rồi. Phần giảng giải. Đây là nói, nếu có thể thọ trì đọc tụng kinh này, tức là đã cúng dường Phật và chúng tăng, vì kinh này là nhất thể tam bảo. Thế nên, trì kinh tức là cúng dường tam bảo vậy. Phần chánh văn 18. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, nghe kinh điển này, có người hay thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, đó là dựng lập tăng phường, dùng gỗ chiên đàn đỏ làm các cung điện, nhà cửa, 32 sở, cao bằng 8 cây đa la, cao rộng nghiêm đẹp, 100.000 tỳ kheo ở trong đó, vườn rừng, ao tắm, chỗ kinh hành, hang ngồi thiền, y phục, đồ uống ăn, giường nệm, thuốc thang, tất cả đồ vui dãy đầy trong đó, tăng phường có ngần ấy 100.000 muôn ức nhà gác như thế, số đó nhiều vô lượng, dùng để hiện tiền cúng dường nơi ta và tỳ kheo tăng. Phần giảng giải. Đoạn này nói người trì kinh, tức là đã cúng dường tam bảo, để hiển bày pháp cúng dường là hơn hết. Phần chánh văn 19. Cho nên ta nói, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thọ trì đọc tụng vì người khác nói, hoặc mình chép, hoặc bảo người chép cúng dường kinh quyển, thời chẳng cần lại dựng chùa tháp và tạo lập tăng phường cúng dường chúng tăng